chăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho tình
Ngày 11 tháng 9, Thánh Lorenzo Giustiniano. Thánh Lorenzo Giustiniano sinh năm 1381 tại thành Veni, nước Ý. Thân mẫu ngài đôi lúc đã nghĩ rằng con trai bà có ước vọng quá cao. Lorenzo luôn nói với mẹ là mình muốn trở nên một vị thánh. Năm lên 19, Lorenzo cảm thấy muốn phục vụ Thiên Chúa cách đặc biệt. Lorenzo đã tới xin lời khuyên của người cậu, một linh mục thánh thiện thuộc dòng thánh Giọt. Người cậu hỏi cháu Lorenzo: cháu có can đảm khước từ những vui thú trần thế và sống cuộc đời sám hối đền tội không? Lorenzo thinh lặng hồi lâu. Sau đó, ngài nhìn lên tượng chịu nạn và nói: lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm hy vọng của con. Trong thánh giá Chúa, con tìm được an ủi và sức mạnh. Thân mẫu Lorenzo muốn ngài lập gia đình, nhưng Lorenzo đã gia nhập dòng thánh Giọt. Công việc đầu tiên Lorenzo phải làm đó là đi ra các ngã đường của thành phố để xin của bố thí về nuôi anh em trong cộng đoàn. Lorenzo không xấu hổ với việc hành khất. Ngài nhận thấy rằng những của dân cúng, dù tiền bạc hay thực phẩm của tha nhân, đều giúp hoàn thành công việc của Thiên Chúa. Thậm chí, Lorenzo đã tới trước cửa nhà mình và xin bố thí. Thân mẫu ngài chất đầy thức ăn vào chiếc túi của Lorenzo để ngài có thể trở về tu viện sớm hơn. Thế nhưng, Lorenzo chỉ nhận lấy 2 ổ bánh mì, sau đó lại tiếp tục chạy đi các nhà khác để xin ăn. Làm như thế, Lorenzo học được cách bỏ mình trong những điều nhỏ mọn và sống mật thiết hơn với Thiên Chúa. Ngày kia, người bạn của Lorenzo tìm cách thuyết phục ngài rời bỏ tu viện. Nhưng thay vào đó, thánh nhân lại nói về ý nghĩa cuộc đời ngắn ngủi và thật khôn ngoan chừng nào khi biết sống cho nước trời. Nghe xong, người bạn rất cảm động và quyết tâm sống đời đạo hạnh. Sau đó, Thánh Lorenzo được đặt làm giám mục. Bổn đạo của ngài chẳng mấy chốc đã nhận biết đức giám mục của họ thật là một người tốt lành, thánh thiện. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới xin thánh nhân giúp đỡ. Giám mục Lorenzo nổi tiếng về lòng bác ái và rất thành công trong công việc xây dựng hòa bình. Khi hấp hối, Lorenzo cũng chẳng cho phép mình được nằm trên chiếc giường nệm thoải mái. Thánh nhân khiêm tốn kêu lên: "Không được phép. Đức Giêsu yêu quý của tôi đã chỉ nằm giang tay trên cây gỗ thô cứng và đau khổ." Thánh Lorenzo Giustiniano về trời năm 1455. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Lorenzo Giustiniano, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục để các ngài được tràn đầy lòng tin tưởng và yêu mến trong việc phục vụ dân Chúa là giáo hội. Chúng ta cũng hãy nài xin Thiên Chúa ban cho các ngài sức mạnh, niềm vui và nhiều an ủi. Một con người đang sống trong gia đình đầy đủ, mà ngay từ nhỏ có ước mơ là nên thánh, và bố mẹ cho rằng đó là ước mơ quá cao. Thực sự ra không phải là ước mơ quá cao, mà đó là điều mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta: các con hãy nên thánh, vì Cha các con là đấng thánh. Mỗi người được mời gọi nên thánh. Mà nên thánh không phải là cái gì siêu vời, cái gì cao vời, mà nên thánh là sống chu toàn những công việc bổn phận, dù là nhỏ mọn nhất, như là Lorenzo đi khất thực, đi ăn xin để nuôi anh em trong cộng đoàn. Dĩ nhiên là bây giờ thì người ta không chấp nhận việc là đi khất thực, mà phải tự mình cánh sinh, tự nuôi sống mình, như Phaolô nói: "Đôi tay này tôi đã làm để không trở thành gánh nặng cho ai, không phải ăn bám vào ai, tôi đã tự nuôi thân tôi." Và dĩ nhiên người tín hữu khi mà thấy những vị mục tử hết lòng lo cho con chiên, thì tự nhiên họ cũng lo cho người mục tử ấy, không phải bận tâm đâu, chẳng bao giờ phải chết đói đâu mà sợ. Cho nên cứ hết lòng lo cho con chiên, như là Thánh Lorenzo khi mà làm giáo mục, thì chẳng bao lâu giáo dân nhận biết rằng giám mục của họ là một người tốt lành và thánh thiện, và mỗi ngày có rất nhiều người đến xin thánh nhân giúp đỡ. Và thánh nhân nổi tiếng về lòng bác ái và việc xây dựng hòa bình, chứ không phải nổi tiếng về việc xây dựng hay là tổ chức những lễ hội đình đám. Cần những giám mục tốt lành và thánh thiện, hăng say trong việc bác ái, mà nếu có nổi tiếng thì nổi tiếng về việc bác ái và xây dựng hòa bình, nhất là giàu lòng xót thương, để người giáo dân có thể dễ dàng chạy đến với các vị mục tử. Và các vị mục tử một lòng lo cho đàn chiên của mình, sống chết với đàn chiên, thì chắc chắn đàn chiên ấy sẽ nuôi các mục tử. Dám tín thác vào Chúa sống như vậy, thì con chiên nó sẽ nhận thấy đây là mục tử của lòng thương xót. Ngày 12 tháng 9, Thánh danh Đức Maria. Việc tôn kính Thánh danh Đức Maria trong phụng vụ bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6. Lúc ấy, tại mỗi sứ đạo, đã có lệ cử hành thánh lễ tôn kính Thánh danh Đức Maria. Đến năm 1683, Đức Thánh Cha Innocente thứ 11 mới chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm làm ngày toàn thể giáo hội hoàn vũ long trọng mừng lễ tôn kính Thánh danh Đức Maria để cảm ơn sự bảo trợ của Đức Mẹ đối với giáo hội. Năm 1683, sau khi chiếm nước Hungary, quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào nước Áo và dùng 2 vạn quân binh để vây hãm kinh đô Vienna của nước này. Dân thành Vienna họp nhau phòng thủ hết sức cẩn thận, vì họ biết rằng xa vào tay quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ thì thế nào cũng bị hành hạ rất dã man. Trong lúc dân thành Vienna sống trong phập phòng lo sợ, thì họ lại hú vía khi biết được rằng một nhà thờ đang bị bốc lửa, và lửa lan rộng rất nhanh, lan đến gần kho vũ khí. Nếu lửa chạm vào kho vũ khí sẽ nổ lớn, thành phố sẽ bị thiệt hại nặng nề về tài sản và nhân mạng, và quân địch sẽ vào chiếm thành một cách dễ dàng. Hôm đó là ngày lễ Đức Mẹ Mùng Triệu. Toàn dân thành viên sốt sáng kêu xin Đức Mẹ cứu họ khỏi thảm cảnh lửa cháy này. Họ vang lên lớn tiếng danh Thánh Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Lạy Mẹ Maria, Lạy Mẹ Maria. Lạ thay, ngọn lửa đang cháy rùng rợn bỗng dừng lại trước kho vũ khí và tắt. Kho vũ khí không nổ. Trong khi đó, dân thành viên lại nhận được tin vui. Viện binh Ba Lan của tướng Sobieski và viện binh Đức của ông hoàng Carlo di Lorena đang tìm cách đến giải vây thành viên. Hai toán quân này gặp nhau trên đường đi cứu viện. Trước khi tiến quân ra trận giải cứu, họ tham dự thánh lễ. Và sau khi tham dự thánh lễ, họ đồng thanh hô to: Chúng ta hãy lên đường, chúng ta hãy lên đường, Đức Mẹ Maria sẽ ở cùng chúng ta, Đức Mẹ Maria sẽ ở cùng chúng ta. Một trận chiến nảy lửa xảy ra, quân Thổ bại trận rút lui, để lại rất nhiều vũ khí, trong đó có 200 khẩu đại bác. Một nửa quân lính của họ bị thương và chết. Đức Giáo Hoàng Innocentio thứ 11 tuyên bố lập lễ dâng kính Thánh danh Đức Maria để kỷ niệm trận chiến thắng lạ lùng này. Danh xưng Maria trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngôi sao biển. Khi các thủy thủ gặp phải bão tố ngoài biển khơi, họ sẽ nhìn xem các ngôi sao trên bầu trời để xác định phương hướng. Chúng ta có thể ngước trông lên Mẹ như ngôi sao chỉ lối soi đường mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Nếu bị trật đường, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Thánh Bernardo viết: khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy ngước nhìn lên sau biển là mẹ Maria. Nếu những ngọn gió cám dỗ thổi vào chiếc thuyền lòng bạn, hay nếu bạn bị va đục bởi những tảng đá đau khổ, hãy nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên mẹ. Nếu bạn bị những đợt sóng tham vọng hay đố kỵ xô đẩy, hãy nhìn lên ngôi sao, hãy gọi tên của mẹ. Nếu cơn nóng giận hay tham lam đánh bạt chiếc thuyền lòng bạn, hãy nhìn lên mẹ Maria. Nếu bạn đang thất vọng vì tội lỗi quá nhiều, hãy tưởng nghĩ đến mẹ Maria. Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến mẹ, hãy réo gọi tên mẹ. Đừng để danh thánh Maria rời khỏi môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến mẹ luôn luôn. Có mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, đấng cứu độ của bạn. Lúc chúng ta trải qua những buồn nản, nghi ngờ hay thất vọng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có năng tưởng nghĩ đến thánh danh mẹ Maria và réo gọi tên mẹ hay không? Chúng ta có tin rằng mẹ Maria thực sự yêu thương chúng ta và luôn ao ước cho chúng ta được hạnh phúc không? Vậy mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Hãy để mẹ dẫn ta đến với Chúa Giêsu, mẹ của lòng thương xót, dẫn ta đến với Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em, ta cứ hay kêu Giêsu Maria Giuse đó. Những lúc gặp khó khăn thử thách, hay là khi ta phó linh hồn cho những người mà đang hấp hối sắp qua đời, cũng Giêsu Maria Giuse, kêu danh thánh Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Và những người miền Bắc, chắc một số anh chị em lớn tuổi cũng hay có cái sự cố gì xảy ra, ví dụ mình đang đi mình bị té ngã, Giêsu ma, ma đó là gì? Không phải mình gọi là con ma nào đến cứu mình, không phải. Nhưng mà Giêsu ma tức là Giêsu Maria đấy, có phải không? Anh chị em có hay kêu Giêsu ma không? Gặp có sự cố gì mà mình thấy hoảng sợ lo lắng, Giêsu ma là Giêsu Maria. Và để kết thúc buổi chia sẻ này, mời anh chị em cùng trở lại những thời xa xưa với những bài hát về Đức Maria cổ. Trong đó có bài Sau Biển của nhạc sĩ Tâm Bảo. Chắc một số anh chị em chúng ta có biết bài hát này: Lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con, xin mẹ là ngôi sao sáng dẫn đường cho mình, như là thánh Bernardo vừa mới nói. Khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy ngước nhìn lên sau biển là mẹ Maria. Lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con thắng về nơi phúc nhan. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù, lòng mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bên. Sống chết con trông nhờ bao nhiêu sức hộ phù, lòng mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng. Thần lạy nữ vương, mẹ thấu tình con, sông và từ bề thuyền con sắp hỏng, chìm theo nước xuôi dòng. Thần lạy nữ vương, mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn, trèo khơi bát cậy, mẹ thương đến con cùng. Lạy mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thắng về nơi phúc nhan.